เป็นไงอ่ะทําการไม่ได้ดูเลย
ดีนะเออครับแต่เฮ็ดสิก็เฮ็ดได้แล้วเราได้เรื่องนี้มาดีเยอะมาก็เลยให้ฟังเยอะยึดเลยจอมดูใจคู่ไหนครับยึดไม่ได้เฮ็ดไงให้นั่งเถียงนาวิจูระฮะดึงเหรอดึงเนี่ยโมตึงอันหน่อยฮะโมตึงอันหน่อยอันไว้จริงๆนะจื้อngày mai đi ăn đi về thì lúc giờ thầy hệ thì cứ đông đông là đi chùa đi Đông Lâm cái hệ phải Đông Lâm quan trai gì cái ấy mình ăn hệ tôi cũng phải có nhưng mà mà mình không có thể đi Đông Lâm được là mình có thể giờ là bây giờ mới bồn rửa ra là mình không có đi chùa mà mình đi hướng thủ đi khu này đi tư hút mà thì ra chính vì vậy mới phải bàn tính lại vì là nếu mà không đi Đông Lâm thì đến Lô Sơn chứ mà đi với cốt là tôi đi chùa nữa và mới đến Lô Sơn này chứ. Bây giờ mới thì anh bảo để anh sẽ bàn tính là ăn thua là anh tài xế á, tài xế lái à. Ví dụ tài xế mà không có trong chương trình như là mấy kia á, nó cứ kiểu vậy rồi nó hay là bắt thêm tiền bạc thêm nong đủ thứ hả vậy. Và chính như vậy những cái lúc mà đứng lại chụp hình thì thể có nói chuyện với tài xế thì ông tài xế vẫn chịu, ông tài xế chịu đó là được. Bây giờ cũng chắc thấy cũng đang bàn chương trình ngày mai sao thì thôi, đáng lẽ là nếu mà anh Dương nói không hỏi cái gì đương mai đừng cứ đi ngoài quá một lát mà hỏi xong đi chùa là chế rồi phải thể đi từ sáng sớm không là chế mất
ờ may đó.
Đó là cái đinh đinh như vậy mà đi thì mình nội đi đến buổi trưa là rồi chấm dứt chương trình mà coi không mãi tổ gì được nữa hết trơn. Đó là
một mất
mà. Là buồn lắm.
Buồn lắm chứ. Nhưng mà được vết rác.
Vết rác hả? Chưa mệt chưa? Chưa mệt. Ai mệt rồi? Ai mệt rồi? Ai mệt thì cứ đi nghỉ. Nghỉ trong khỏe.
Hôm nay nhiều người cũng mệt mà cũng cứ muốn đi tiếp.
Muốn đi nữa hả? Rồi giờ gì hỏi gì giờ nói chuyện gì rồi
chưa
thầy
nói
để
tối nay
thầy
nói gì
đâu là hai bài thơ hai bài thơ thiền
Chơi giải bệnh
khoảng chừng 3 tháng là có mặt trời thôi. Để trời không biết sao, mai thì sao. Mai nếu mà trời tốt nữa thì tốt. Tức là về mình đi hai núi kia, mình xuống lúc sang núi này. Rồi thôi, sao đâu. Nhìn sao. Rồi vô rồi đó, mình có tải phát không?
Mọi người
tại nghe làm bài làm thơ thiền như vậy.
Có đoạn nào nói ngày lúc ra cũng tỉnh một cái tượng Phật A Di Đà
thì cái thời đó thiền nó thịnh, thành ra ông cư sĩ người Phật tử nào thì cũng có nói đến thiền, cũng có biết đến thiền. Về cái thiền nó lại nói nó thẳng sự giác ngộ. Thành ra đôi khi người tu thì người ta hay khi mà muốn trình bày sự giác ngộ gì thì người ta hay theo cái lối của thiền. Tại vì theo tất cả mọi tông phái khác thì mình tu tiện, mình tu lâu lắm mình mới giác ngộ được. Còn thiền thì tu thẳng, giác ngộ thẳng. Thành ra khi trình bày thiền, trình bày ra Phật pháp là hay nói vấn đề giác ngộ. Các người thấy xa sao mà nhân khi những người ta theo đạo Phật á, khi nào mà muốn nói lên một cái gì, một cái sự giác ngộ siêu việt này nọ, người ta hay nói theo lối thiền. Tại vì theo lối các tông phái khác thì nó không có nói đến sự giác ngộ. Vì vậy nên mấy cư sĩ nọ vẫn phải thiền, phải nói đến thiền.
Tịnh độ cũng là một
cái
viên giáo, viên đốn mà.
Tịnh độ thì theo như mấy thí dụ Chí Hích, hay là ngài Vân Thơ á, thì ngài Vân Thơ phán tịnh độ trên A Di Đà nó là viên, có một phần viên giáo mà là đốn giáo. Mà khi nói đốn giáo thì tịnh độ thì coi tất cả các cái tông phái khác là tiện, tịnh độ là đốn. Đốn là gì chứ không? Tiện gì chứ không?
Nếu mà đốn thì là nếu mà gì là thượng phẩm thượng sanh
đó anh. Ra thượng phẩm thượng sanh. Đốn là đâu có sanh.
Mà xuống hạ phẩm thì chưa cũng là chưa đốn được mà.
Tiền đốn rồi.
Hạ phẩm
hạ
phẩm
thì
chỉ còn phải đợi một thời gian
là
mới.
Không, phải tiền đốn thì đốn. Tiền đốn thì đừng theo thiền là như vậy. Theo thiền là mình tu để giác ngộ, mục đích tu mình là giác ngộ. Nhưng mà nếu mà mình tu theo bất cứ một cái pháp môn, một cái giáo pháp nào, một cái tông phái nào, tức là mình đi từ từ. Và nơi theo thiền nó là lập tức. Theo thiền là mình tức là lập tức là đốn. Còn kia là từ từ và tiện. Nhưng mà theo như là Pháp Hoa, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông á, cái Tịnh Độ Tông á, thì lại chia theo giáo. Chia thành giáo. Thì cái giáo mà cao nhất là viên giáo. Rồi đến viên giáo là theo thiên thai nữa. Rồi có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa là của viên giáo đó. Là nhất thừa đó, là thuộc viên giáo. Rồi đến Hoa Nghiêm thì Hoa Nghiêm phân ra gần như tiểu thừa, thì đại thừa, rồi đốn giáo, rồi viên giáo. Và đại thừa phân làm hai, là thừa thủy giáo, thừa trung giáo. Thủy là bắt đầu, trung là kết thúc. Rồi đến đốn giáo, rồi đến là viên giáo. Thì tuy rằng dùng chữ chữ như vậy nhưng mà đều không phải là cái chữ đốn nó giống nhau hết. Bởi vì nó nói đốn, nó nói tiện, Thí dụ nói đốn theo như là thiền tông á, thì đốn là cao, cao hơn hết. Nhưng mà nếu dùng cái chữ đốn nó là đốn giáo á, mà theo như là Hoa Nghiêm Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông á, thì rất là Hoa Nghiêm Tông thì đốn á là nên là hạng dư thôi. Còn hạng nhất á, cao nhất á là viên giáo. Thành ra cái chữ dùng nó không giống nhau, mỗi tông phái thì nó một cách, nó giống nhau thôi. Thì các phái khác là, tức là như là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa Thiên Thai này, Hoa Nghiêm Tịnh Độ này, thì có một cái nhìn chung giống nhau. Thành ra khi mà nói là A Di Đà kinh, tức là Tịnh Độ là thuộc về bốn là viên, một phần viên bốn giáo, thuộc một phần, có một phần viên giáo đó. Tức là nó theo cái nhìn của Thiên Thai, những Hoa Nghiêm này nọ. Còn khi mà nói thôi, nói đến thiền tông thì đốn tiện nó khác hẳn rồi. Thành ra không có lấy một cái chữ đó mà áp dụng chung cho hết rồi. Thì Tịnh Độ là sở dĩ mà được kêu là đốn đó, là bởi vì khi mà nhập vô Tịnh Độ một cái là giác ngộ liền. Tức là khi mình giáng sinh cực lạc thế giới là giác ngộ liền rồi. Và đồng thời nữa, nó đốn là ở cái chỗ mình trực tiếp mình sinh vào đó. Mình trực tiếp từ cái nghiệp của mình sinh vào đó.
Giác ngộ đó là giác ngộ như thế nào? Mình phần giác hay là mình
duyên
giác,
hay là mình
không phần
giác, duyên giác là khác nữa.
Hay là
diệu
giác, tức là mình giác ngộ là từ từ bậc, từ mới mình giác ngộ chứ đâu phải mình trở thành Phật liền.
Không, khi mà nói đến tiền gì đó, tức là nói như cái chỗ là giác ngộ là không có nói là cái giác ngộ của Phật, nhưng mà nói cái giác ngộ là cái chân lý. Hả? Nói đến tiền ở chỗ đó, nói là đốn gì gì như vậy. Thì cái đốn mà nói cái đốn của Tịnh Độ là đốn như vậy, tức là mình không phải nó vừa hơi có lai bên thiền, tức là mình phải đi từ từ. Tại vì nếu mà mình muốn sinh vào Tịnh Độ, nếu mà mình muốn vào chỗ đó thì mình phải tu rất nhiều kiếp. Nhưng mà cái Tịnh Độ tông, nhớ một câu này, nhớ một chữ này, Tịnh Độ với Tịnh Độ tông nó vậy á. Tịnh Độ là cõi Phật thì kêu là Tịnh Độ, nhưng mà khi nói Tịnh Độ tông nó tức là cực lạc thế giới, A Di Đà Phật, A Di Đà kinh này nọ, đó là Tịnh Độ tông. Mình khi mà nói Tịnh Độ là cõi Phật vậy thôi. Yeah. Thì khi mà theo cái Tịnh Độ tông á, theo như các tông phái khác á, như là Thiên Thai Hoa Nghiêm thì chẳng hạn, nó sinh được Tịnh Độ rất khó, phải tiện mà không có đốn được. Mình phải tu từ từ, bao giờ mình thành pháp thân đại sứ là nọ gì á, mình phải chứng pháp thân mình mới sinh Tịnh Độ được. Và sinh Tịnh Độ cũng phải tiện. Nhưng mà nếu mà theo Tịnh Độ tông á, tức là sinh cực lạc thế giới thì là đốn. Tức là mình mang chính nghiệp của mình sinh về Tịnh Độ. Và cái đó là phát xuất từ ngài Thiện Đạo á, người đạo xước này Thiện Đạo á, là mang cái nghiệp mà sư vãng sinh á, thành nó trở thành đốn. Cũng như là Thiền tông á, mình mới cần phải tu từ từ, trải qua bao nhiêu là địa vị nó lên đến thập địa gì cái giác ngộ, mà phải trực chỉ nhân tâm kiến tấn thành Phật ngay chính mình thế này, giác ngộ ngay chính trong cái hoàn cảnh của mình, chính có cái bản thân mình, thành ra mới kêu là đốn. Thì nơi cái quan điểm đó đến Tịnh Độ á, đến Tịnh Độ tông á, Tịnh Độ tông bảo là mình không có phải từ từ mới được sinh vào Tịnh Độ, mà chính mình ngay cái kiếp này mình sinh ngay về Tịnh Độ, thành ra nó là đốn. Mà khi sinh về Tịnh Độ tức là sinh cực lạc thế giới rồi đó, thì giác ngộ liền, giác ngộ liền. Thành ra như là cái vấn đề mà đốn ngộ nó hoàn toàn trong cái con đường Tịnh Độ, nó hoàn toàn không có cái từ từ. Thứ nhất, cái bước thứ nhất đó là sinh, là cố đốn sinh, chứ không có tiện từ từ mới sinh. Rồi sinh một cái là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh liền, và sinh một cái là giác ngộ liền, là vẫn đốn liền. Mà nếu mà Tịnh Độ mà phân tích nữa, Tịnh Độ mà phát khai triển nữa, thì Tịnh Độ mà là không những giác ngộ, mà cái giác ngộ đó nó lại bằng ước ra là bất thối Bồ Tát như bạn nữa, là như là mình sẽ ngang lại bậc thất địa Bồ Tát. Nó không có thối nữa, không thối chuyển nữa. Vậy cho nên có thể nói là nó viên. Rồi tại sao nó viên mãn nhiều hơn là giác ngộ tại cái thế gian này, giác ngộ tại thế gian này không bảo đảm là không thối chuyển. Rồi ngài Vân Thê lại phán là viên dân, một phần viên giáo ấy, là bởi vì cái tổng giới mà giác ngộ của tịnh độ ấy, là giác ngộ vừa không phải lý mà ở ngay trong sự. Tại vì thế mà theo như là Hoa Nghiêm á, là mình phải nhập vào sự nó mới là viên mãn, nó mới là được là viên giáo. Mà bây giờ mà cái cảnh giới mà giác ngộ của Tịnh Độ Tông á, nó nằm ở cực lạc thế giới, nó là một cái thế giới giác ngộ chứ nó không phải chỉ là một cái tâm thức giác ngộ. Đó, nó là một cái thế giới giác ngộ. Bây giờ một vị thiền sư ấy, giác ngộ ở trong thế gian này, thì chỉ có vị thiền sư đó thấy thế gian này là tịnh độ. Còn cái thế gian này ấy, thực sự của nó thì nó vẫn là cái cõi dục, cõi con người. Và chính cái bản chất chính của nó là thuộc về con người, thuộc về phiền não, thuộc về cõi dục. Nhưng mà vị thiền sư có thể nhìn thấy cái gì cũng thanh tịnh hết, nhưng mà đó là cái nhìn riêng của vị thiền sư thôi. Thành ra lúc đó cái sự giác ngộ của vị thiền sư nó chỉ là lý, trên sự nó chưa phải là sự giác ngộ. Tại vì giờ thứ gì vị thiền sư nhìn, người vị thiền sư nhìn tổng sư bảo anh là Phật, thì cái chuyện đó là cái con mắt của vị thiền sư nhìn thấy. Đối với vị thiền sư đó là sự thật, nhưng mà đối với một người thứ ba nữa thì cái đó nó vẫn là lý thôi. Tại vì Tùng vẫn chỉ là một con người phàm phu nhan nhở thôi, không có gì hết á. Thì đó chính vì vậy đó, nhưng mà cái vấn đề đó, cái lý sự đó, nó phức tạp lắm chứ không phải người ta nghĩ. Khi mà cái lý sự của Hoa Nghiêm là tất cả nó đều là giác ngộ, mà nó phải giác ngộ nơi sự, tức là con mắt cái người thứ ba đứng nhìn nó là đều là giác ngộ hết, thì nó mới được quyền tu vào sự. Thành ra có nhiều người mà về thiền đó, họ lầm lẫn nhiều cái lắm. Tại vì phần đông á, cái hồi xưa cái hồi bắt đầu thiền mới bắt đầu phát triển á, thì tất cả những vị tổ sư đầu tiên mà giác ngộ thiền đều là thuộc các tông phái khác, hoặc là luật, hoặc là học như Thiên Thai, hoặc như Pháp Hoa, như Hoa Nghiêm, như gì gì á, rồi mới giác ngộ mới thành thiền sư. Thành ra những cái vị thiền sư đầu tiên họ vững về Phật pháp lắm. Nên khi lập thành cái thiền tông đi thì dần dần về sau, càng về sau này á, thì cái những người ta theo trực tiếp về thiền tông, người ta không có nắm vững Phật pháp. Thế cho nên đôi khi những người mà họ theo thiền, họ hiểu lầm cái giáo lý của các tông phái khác, họ hiểu lầm cái giáo pháp của Đức Phật. Họ nhìn tịnh độ, họ nhìn Hoa Nghiêm, họ cứ vào thiền tông ra họ cho như là chấp chữ nghĩa, chấp văn tự, họ cho là tất cả những cái giải thích về kinh Phật này nọ, với pháp Phật nọ là chỉ chấp văn tự, chấp chữ nghĩa, chấp tướng này nọ gì không à. Thế đó họ hiểu sai, họ nắm không vững. Thế cho nên khi mà họ kết luận, họ nói về các tông phái khác, nó lầm nhiều cái lắm, nó lầm lẫn nhiều cái lắm. Nó đi về rồi mình nghe cái lý sự, mình phải hiểu cái sự mà của Hoa Nghiêm nó phải như vậy. Thế cho nên trong tất cả những cái tông phái đối với Hoa Nghiêm thì chỉ có tịnh độ là gần Hoa Nghiêm nhất. Bởi vì cái sự giác ngộ ở tịnh độ tông là cái giác ngộ trên sự. Bởi vì cái giác thế giới là một thế giới giác ngộ. Thế nên suối chảy nó cũng là sự giác ngộ. Thành ra khi nói là mình lên nó, mình nghe tiếng suối chảy nó cũng ra tiếng pháp rồi vậy. Thành ra lúc đó tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi gì trên nó, đời sống trên nó, mọi chúng sinh đều thấy kinh với nhau. Là mình nghe chim hót mà nó ra tiếng Phật pháp, chứ không phải chỉ có một chúng sinh giác ngộ trên đó nghe cái tiếng nó thành Phật pháp, còn các chúng sinh khác nghe là nghe tiếng chim hót. Nếu mà ở cõi này thì chỉ có anh thường xuyên nghe cái tiếng chim hót đó là tiếng giác ngộ thôi. Thành ra khi nãy trong cái bài thơ của Tô Đông Pha mới nói đó, nó ra bảo là cái gì mà một tiếng suối ra này nọ chính là cái tiếng lưỡi dài rộng á. Nhưng mà ví dụ một vị thiền sư giác ngộ thì nghe tiếng suối chảy là tiếng Phật thuyết pháp. Cho nên kêu là giác ngộ. Mình nghe tóc rắc, mình làm thơ thần với vẩn thôi. Nhưng mà đây ấy, là giác ngộ. À. Nhưng mà nếu ở trên tượng độ á, thì bằng đó người nghe tiếng suối chảy đều là Phật pháp. Tức là bằng đó người ở đó là bằng đó người giác ngộ. Thành ra đó là một cái cảnh giới, tính là một cái sự giác ngộ. Và khi ở cái cõi này á, thì chỉ có mình như thiền sư còn lại là 30 tỷ người, người ta đều nghe là tiếng suối chảy hết á. Thành ra ở cái cõi này á, thì cái sự giác ngộ nó chỉ là lý thôi, nó không có biến thành sự được, nó trở thành sự được. Chính vì vậy bây giờ thí dụ như thường thường như ông sư phụ thầy ai hỏi gì, ai hỏi về Phật, ai hỏi về gì ấy, hay gõ bàn gõ tiếng á, à, thì đó tiếng đó chứ làm gì đâu. Nếu ông nếu mà vị thiền sư cũng thấy thì thấy biết, nhưng mà tất cả mọi người đều vậy, tất cả mọi người đều chỉ nghe là cái tiếng gõ bàn thôi, mà nó chẳng có một tác động gì hơn gì hết, mà chẳng có một cái giá trị gì hết á. Và khi mà muốn diễn tả thì mình phải nói nào là cái mày nói nào kia, mà khi mình đã nói như thế là nó thành lý rồi. Nhưng mà tại sao mà Phật tính là gì gõ cái vậy, sau nhiều khi ông còn như vậy, ông gõ này, ông hỏi nghe không? Ví dụ mà nghe cho ông gõ một cái vào hư không, mà nghe không? Hạn như vậy, không ai hiểu gì hết. Nhưng mà khi muốn giải thích ra, khi muốn nói ra cái ý nghĩa đó, phải giải thích tư tưởng nó là lý. Giải thích xong ta bảo khi những người nghe giải thích nếu người chín người rưỡi nghe giải thích xong rồi cũng như không à, còn lại nửa người thì cái đó cũng là lý thôi, tức là mình hiểu ra một cái lý thôi. Còn bao giờ mình nghe cái cách một cái mà mình thấy là Phật pháp, mà bằng đó người để thấy bây giờ nó là sự, thành ra chỉ có ở trên cực lạc thế giới, ở trên tịnh độ nó mới như thế. Thành ra đối với Hoa Nghiêm Tông là tịnh độ tông, tức là sinh của cực lạc thế giới là coi như là cái sự giác ngộ thiền hiện ra qua sự. Lúc bây giờ cả thế giới, từng đất đai, đất nước, lửa gió cho đến bất cứ mọi cái nó đều thuộc về tính chất của giác ngộ hết. Chính là chỗ như vậy đó, mà cho nên tịnh độ tông, tức là tịnh độ tông khi mình sinh cực lạc thế giới là mình đã thể nhập vào Hoa Nghiêm, thế giới của Hoa Nghiêm rồi. Nhưng mà chưa có nói đến cái mức độ gọi là trùng trùng duyên khởi như nó. Thành ra mà nó cũng có một vài cái ý nghĩa. Thí dụ mình nhìn một cái lá cây ở trên cực lạc thế giới, mình có thể thấy được thập phương thế giới, mình có thể thấy được cảnh giới của địa ngục, tức là nó cũng vượt thuộc về duyên giáo của thiên tham. Tức là trong một giới có, trong một cái cõi có cả 10 cõi, mà nó vượt thuộc về Hoa Nghiêm nữa. Chính thế cho nên Hoa Nghiêm với tịnh độ nó gần gũi với nhau vô cùng. Hồi xưa mà ngày tổ sơ tổ Hoa Nghiêm Tông là ngày lễ Phật đó, ngày pháp thuận đó, thì ngài cũng vậy, giảng Hoa Nghiêm cái gì ấy, nhưng mà dạy cho người ta là dạy tịnh độ tu vãng sinh. Rồi trong Hoa Nghiêm á, người cái hạnh nguyện của Phổ Hiền á kết thúc là vãng sinh tịnh độ. Chính vì thế mà cho nên Hoa Nghiêm coi như tịnh độ á, cực lạc thế giới là cấm cửa để vào Hoa Nghiêm, cấm cửa để vào trong thế giới của Hoa Nghiêm. Muốn chứng được Hoa Nghiêm mà không sinh cực lạc thế giới không cách gì chứng được hết. Ngồi ở cái cõi này mà giảng về Hoa Nghiêm á thì chỉ nói lý mà thôi, không cách gì chứng ngộ được Hoa Nghiêm á, phải sinh được cực lạc thế giới thì mới chứng ngộ được Hoa Nghiêm. Thành ra chính vì thế mà nếu người nào á mà đi giảng Hoa Nghiêm á mà không giảng sinh cực lạc thế giới á là nói phép. Tại vì giảng Hoa Nghiêm để làm cái gì đó? Một khi mình giảng kinh để cho người giảng cái kinh nào để cho người ta giác ngộ cái đó, mà mình giảng một cái mà không có cái lối cho người ta giác ngộ cái đó, thì là một đó là mình thấy thích lên mình nói cho nó vui miệng thôi. hàng nữa là mình thấy đông 3, 4, 5, 6 người ngồi nghe, mình cũng khoái chí, mình cứ thế mình nói thôi, để làm cái gì vậy? Và nếu thứ tư nữa là mình cũng muốn lợi dưỡng danh vọng, mình nói mà mình giảng kinh thôi. Thành ra mình là Phật tử rồi đó, theo là phải theo cho nó đến chỗ. Nó rất dễ trong vấn đề mà mình muốn nói là cái con đường chính hay là con đường tà đó, nhưng mà tại vì cái người Phật tử vẫn mang cái máu tà nhiều, vẫn bị những cái tham sân nó nhiều, thành ra chính như vậy thì gặp thầy tà nó dễ hơn. Mình không có hỏi, mình đi học Phật pháp thì phải hỏi thẳng đây, nhưng mà thiện tài đồng tử nó đi và đi cho nó đến chỗ, làm sao cái ý nghĩa như thế nào, làm sao cho thể nhập vào đó được. Nếu mà không cái năng lực của mình hiện là không được thì nó phải như thế nào, làm sao thể nhập được. Và không có bao giờ mà mình chỉ chơi cái lối là cái trước mắt thôi, tức là cứ nói nghe cho hay thôi. Mình phải đặt vấn đề là bây giờ trong suốt cái kiếp này của mình có giác ngộ được hay không. Giờ mỗi lần học Phật pháp thì phải đặt câu hỏi như vậy. Mà nếu mà ông thầy nào ông cam đoan đó, thì mình là chứ bây giờ thầy làm ơn thì xác định dùng là đến lúc nào. Chứ bây giờ thầy cam đoan là trong kiếp này giác ngộ mà không biết thì coi như là không phải cam đoan rồi. Tức là nếu mà đã nói là trong kiếp này mình học cái đó mình có thể ngộ nhận, thử giác ngộ được thì phải đến lúc nào. Nếu ông thầy bảo mình 3 năm rồi, theo 3 năm đi, 3 năm giác ngộ lấy Phật tính. Không, nếu người Phật tử muốn biết là con đường đi chứng hay con đường đi không chứng thì nó phải như thế. Tại vì nó có nhiều cách lắm. Một thì mình cứ rất là cứ bình thường thôi, mình thích cái gì mình học cái đấy, không ai nói đó. Hai nữa, nếu mà mình muốn là mình theo đúng, mình theo mình ngộ nhập được Phật pháp thì mình phải đặt vấn đề. Vì lúc bây giờ phải nói một vấn đề này chứ. Trong kinh Phật thường nói là mình đối xử với thiện tri thức, mình phải coi như Phật sống, mình phải tuân này nọ. Cái đó là khi mà Đức Phật nói đúng nghĩa là thiện tri thức, chứ không phải mình đem cái đó mình áp dụng bất cứ ai. Thành ra nếu bây giờ nếu mà không đúng thiện tri thức thì cái người học phải tuyển chọn. Thầy cũng thôi, nó uổng cái thời gian của mình á, thời giờ nó không có bao nhiêu, đi làm đi ăn rồi lo mọi thứ này nọ, còn lại một chút thời gian như vậy để học đạo cũng thôi, đừng có để nó uổng, đừng có học bừa, đừng có nghe cho nó qua thì giờ nghe bừa thôi. Thành ra mình phải tuyển chọn. Nếu mà đúng được tri thức ấy, thì làm sao cũng được hết, đánh chủ đánh đạt muốn làm gì cũng được hết, làm gì mình cũng thành hay cho mình. Nhưng mà nếu không thì mình phải lựa, nó phải xác định như vậy. Không phải được tri thức thì phải chỉ cho mình cái cách để mình đến nơi. Tức là cái người mà thí dụ bây giờ mình đi mình hỏi đường, cái người đó mà chú tôi không biết đường đi, nhưng mà tôi sẽ dẫn đến gặp cho ông cảnh sát mà không sẽ biết đường đi à, hay là người đó chỉ cho mình mà em đến cái chỗ đó mà em hỏi là thế nào mà ra. Thì cái người không biết chỉ đúng cái đường cho mình đến thì cái người đó phải biết chỉ cho mình cái chỗ mà để mình đến được, cái chỗ cái phương tiện để mình làm được. Mà nếu không có cái đó là không có được. Mình trừ khi mà mình nhiệt thôi, nói mình không có để tự nhiên để mình liên hệ, mình gây dưa, mình ngân duyên với những người mà nó không phải thực sự là thiện chất đức làm chi hết á, để cái đạo của mình thôi sao nó bị lầm lẫn. Mình sẽ nghe từ từ mình sẽ biết là tất cả những gì Đức Phật nói nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà đôi khi mình hơi lơ là, bởi vì cái vấn đề đạo mà một khi mình biết được là một điều rất quý, cái đạo Phật. Thế bây giờ làm sao mà để cho mình dính liền cái đạo Phật, đó là cái điều mà hết sức quan trọng. Nhưng mà thường thường mình dính vào đạo Phật đó là mình dính qua một con người, tức là qua một bậc thầy, một đạo hữu, một thiện tri thức của nó. Nhưng mà nếu mà mình dính qua như thế mà cái ông thầy đạo hữu thiện tri thức đó mà ông thực sự ông không có dính vào đạo ấy, thì rồi là mình sẽ bị lôi đi chỗ khác. Thành ra cái vấn đề nghe nó không còn phải là nghe hay nghe dở nữa, mà mình tìm làm sao để mình gieo được cái nhân duyên với Phật pháp đó, nó không cách gì mà nó rút được kiếp này với kiếp khác. Trong cái vấn đề mình đối xử mình không có phân biệt thị phi khinh thường này nọ hết, nhưng mà trong cái vận mệnh đạo của mình á, cái hệ mạng của mình á, thì nó phải là vấn đề quan trọng hơn hết. Tại vì một phen mình được thân người á, là nó đã khó, mất thân người nhưng kiếp khó tìm lại, mà khi được thân người rồi á, mà một phen á, mà mình được liên hệ với đạo Phật á, thì nó cũng nguyên kiếp khó mới có được. Mà mình để nó mất đi hay là nó lằn nhằn, nó lôi đi, nó lẫn lộn ở trong cái tham sân si á, nó rất mệt. Tức là kiếp nào cái đạo của mình nó cũng pha đầy những cái tính chất phiền não ở trong nó đó, nó không đúng là đạo. Bởi vì mình liên hệ nó không đúng, do cái nhân duyên nó không đúng. Và nó chính vì thế mà nếu mà mình nó không bảo đảm, nó không thầy nào bảo đảm được hết. Ông nó hay đâu biết là con theo thầy là để giác ngộ, để thầy bảo đảm được trong năm nào giác ngộ. Mà nếu ông không bảo đảm giác ngộ nữa, mà nếu bây giờ ông bảo chứ anh nói như vậy là anh đi chỗ khác đi, thì mình có quyền đi. Tại vì ông thầy ông không bảo đảm giác ngộ hết á. Mà nhất là những thầy chủ trương giác ngộ nữa mà không bảo đảm được cho mình. Ba con mình hỏi, nếu bây giờ thầy không bảo đảm kiếp này con giác ngộ được, kiếp sau thì con phải đầu thai với thầy có theo con, thầy độ con không? Không phải cái đó là có một câu hỏi vỗ lễ hay ổn hào hết á, mà câu hỏi đó là vì con rất là mong muốn sự giác ngộ, rất là trân trọng cái sự giác ngộ đó, thành ra rất cần thiết có thầy. Bây giờ thầy có theo không? Thầy nói chắc một câu đi chứ đừng có nói kiểu lúc lưỡi như lưu. Tại vì khi thầy chủ trương giác ngộ mà thầy đề nghị như vậy thì thầy phải dứt khoát như thế. Còn bây giờ mà cứ chỉ nói bên quê, bây giờ mình cứ nói ông thầy giác ngộ, ông đâu có đi theo cái hướng của mình. Khi mà qua một cái kiếp sống này, mỗi người ta theo cái năng lực của người ta đi một hướng khác. Bây giờ nhiều vị thầy mà không phát Bồ Đề Tâm giác ngộ, mà không có Bồ Đề Tâm mà không quả quyết như thế, thì mình coi như vị thầy nó không đúng nghĩa là giác ngộ đâu. Mà vị thầy nó không nói chắc mình là giác ngộ gì hết, mình đang uổng thì giờ để làm gì. Mà trong khi mình có người cực lạc thế giới rồi, mà mình giáng sinh rồi đó, mình gặp Phật A Di Đà thì mình giác ngộ rồi. Bây giờ mình bỏ Phật A Di Đà qua một bên, mình theo thầy thì thầy phải có một cái gì bảo đảm chắc chắn cam đoan mình chứ. Thì không có gì chắc chắn cam đoan mình này nọ hết, mà thầy cũng là đệ tử của Phật nữa, mà mình theo như thế để đáng gì cái phí thì giờ của mình đi. Thì rõ ràng là mình nghĩ cái gì trong đầu ấy. Thành ra khi mà có cực lạc thế giới rồi thì cái gì nó cũng lẩn cẩn, mà nó cũng chẳng lo gì hết á. Thật sự đó, khi đã có cực lạc thế giới, có A Di Đà Phật rồi đó, thì mọi cái pháp môn khác, mọi cái gì khác nó chỉ là một cái trò cười hết á. Mà chứng mình là cái người bị lầm lẫn ở trong đó. Cái tại sao mình có Phật như vậy, nó chỉ còn một cái là mình không tin thôi. Còn nếu mình đã tin rồi đó, mà mình lại mà thôi không giáng sinh rồi đó, là cái gì đấy? Tức là mình phải hỏi lại mình còn một cái gì đó. Mình còn một cái tàu hỏa được ma gì á, mà mình là người Phật tử thì chỉ đang gặp Phật, mình phải có Phật, mình không mong theo, mình còn muốn đi đâu, mình còn muốn làm gì nữa, mình còn muốn ở cái cõi mà mình quấy cái gì nữa, mình quậy gì nữa. Thì chính vì vậy đó là cái tâm lý của mình, nó một cái bệnh tâm lý của mình thôi, mình đặt cái vấn đề như vậy, cái đâu có cần cái gì nhiều nữa. Thành ra một khi mà các vị tổ đọc trong kinh mà thấy rõ vấn đề Phật tin như thế, tin lời của Đức Phật Thích Ca nói, tin cái tiếng lưỡi dài rộng á, là cái tiếng lưỡi mà do bao nhiêu kiếp nói cái lời chân thật, nó có được cái tiếng lưỡi vậy của người phương chư Phật hiện ra để nói về cái kinh A Di Đà. Bây giờ nói về cảnh giới cái là thế giới, các vị tổ tin như thế rồi thì các vị tổ còn tháo gì đó. Mà các vị đó là những Phật tử của mình thôi, các vị đã tin chắc như vậy là tôi như thế trở thành tổ. Mình lầm cầm lầm ca lầm cầm gì gì đó, là người tịnh độ rồi, người cứ đặt nhiều câu hỏi, đi hỏi là cứ đi học lầm tha lầm thành cái gì, lúc là đi la cà đi bắn cóc không à, đi học cóc thì làm cái gì, bây giờ mình nghĩ kỹ đó. Như vậy thành ra vấn đề nhiều khi tôi mới nói là cái người mà đặt câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi, chứ đặt câu hỏi thì trả lời được thì trả lời, không trả lời được không sao hết á, không có việc gì vấn đề gì băn khoăn thắc mắc, tôi không trả lời được, anh giỏi anh cho anh giỏi hơn, bởi vì tôi chỉ muốn sung vào cực lạc thôi, tôi đâu có muốn ở đây giỏi hơn anh nhưng mà thua anh chứ, người nga không cần gì phải trả lời, không cần gì phải giữ đó. Mình thay cực lạc là nó phải như thế, thay tịnh độ phải như vậy, thay là phải dứt khoát cái tâm mình, nó phải như thế đó. Mình thử xem mình sẽ thấy mình mạnh hơn ai hết, thử xem đâu cần đó. Mình mà đứng như người tròi hết, tròi cả cái thế gian mà muốn quậy muốn quậy. Tôi có tôi ra gì đặt Phật rồi là xong. Anh em chỉ cần như thế thôi. Đôi khi nếu mà mình chứa được cái tâm lý một cái, mình có được Phật A Di Đà một cái, tự nhiên nó xong mọi chuyện hết. Bây giờ nó còn lại là gì vậy? Nó còn lại mình chờ đến ngày gặp Phật A Di Đà. Trong khi chờ đợi như vậy, nó còn tất cả mọi sự đối xử này ấy, để làm gì? Làm cái gì nó đúng nghĩa nhất là cái sự chờ đợi của mình là chờ đợi A Di Đà Phật, đó là mình phát Bồ Đề Tâm. Đó là mình phát Bồ Đề Tâm, tất cả những cái gì của mình này nó bắt đầu nó là của chúng sinh hết. Mình bắt đầu phát cái tâm đó và mình tập dần cái tâm đó. Tại vì từ từ nếu mình có cái mình đổi được cái tâm lý mình mất, mình có bệnh tâm lý nữa thì mình sẽ thấy thành ra tu tịnh độ không phải dễ. Thao thì rất dễ, tu đúng phải dễ, cái người phải tâm mạnh nó mới thao tịnh độ được. Rồi cái tâm mình nó yếu, tức là nó hay bị cảnh nó lôi cuốn, người này nói người kia nói người nọ nói, lâu lâu nó có phong trào này phong trào kia, mình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà thực sự nghe, nếu mà cái người mà thực sự mà tin cực lạc thế giới thì nó không có gì động được hết. Mà cái người mà tin cực lạc thế giới thì tự nhiên nó mạnh, không có yếu ớt nữa. Bởi vì cái thế gian này nó sẽ trở thành mộng huyễn đối với mình ngay, bởi vì thế giới thực của mình nó là cực lạc. Và tự nhiên cái tâm của mình mà nó thoát được cái thế giới này thì tự nhiên mình phát tâm Bồ Đề nó dễ, và mình thực hành Bồ Đề Tâm nó cũng dễ. Vì tâm mình nó dính chặt vào thế giới, tâm mình nó dính vào thân này, thân này nó dính vào thế giới này, thế giới này nó đòi hỏi phải như thế như thế như thế, thành ra cái thân mình nó phải cần như vậy như vậy vậy, cho nên cái tâm của mình nó phải sợ cái thế giới này, nó sợ cái thế gian này, nó sợ đủ thứ nữa. Thành ra chính vì vậy nên mình tin cực lạc, nhưng mà luôn luôn mình có cái nghi ngờ, luôn luôn mình có những cái lằng nhằng không vững chắc. Thành ra dù chỉ là một bà già cũng thôi á, bảo đảm mà khi tin vào cực lạc thế giới, tin A Di Đà Phật rồi, bà già đó sẽ không ngán bất cứ thiền sư nào hết. Thế đó, chứ không cần phải làm một nhà bác sĩ, kỹ sư, cái gì gì hết á. Mình sẽ có cái đại hùng đại lực cho mình thấy. Và lúc bây giờ nhiều khi mà chính là nếu mà gặp những vị thiền sư chân chính, thì vị thiền sư chân chính của bà già đó á, nó là một thiền sư. Nó chính là vì vậy mà cái tịnh độ phải nói là thứ nhất người ta hiểu lầm rất nhiều, và để sau này cái thời gian về sau này á, cái Phật giáo nó suy vi á, thời mặt pháp này Phật giáo nó suy vi rồi, con người ta nương vào tịnh độ, nương một cái cách rất ư là cả lương, ư hết sức cả lương. Thành ra làm cái gì chứ về tịnh độ là không có làm thành cải lương. Bởi vì cái tinh thần cải lương nó ủy mị, nó rất là yếu đuối. Thành ra mình ngâm thơ về tịnh độ nghe đã không vô rồi đó. Hát về tịnh độ nghe cũng còn chưa có thể nào mà thấy mình nó sống. Bởi vì mình ngâm cải lương về tịnh độ nó không thể nào vào được. Nhưng mà dĩ nhiên thì là khi mà Bồ Tát tắt Bồ Đề Tâm rồi, Bồ Tát sẵn sàng ngâm thơ bằng tịnh độ, ngâm cả lương tịnh độ, ca cả lương tịnh độ luôn, đó là độ mới cái tâm hồn cả lương. Bồ Tát là cái này, nhưng mà đừng có nói lại thời hệ nhé, có thể cứ bị thử hiểu rõ mới nói, hiểu rõ nói lại không đúng. Một bậc Bồ Tát đúng nghĩa là một người lao động 100%. Tự nhiên cứu độ chúng sinh có cần cứu độ thì đi cứu độ. Chúng sinh khổ nhưng mà kệ tôi chứ. Tôi thấy vết đá như thế. Kế thì cũng phải đi cứu tôi. Mà Bồ Tát vẫn cứ cứu. Mà cứu cũng thôi, moi đủ thứ để cứu nữa. Ba đồng gớm. Nhưng mà tinh thần Bồ Tát bao đồng thì nó mới phải hiểu đúng á. Thành ra chính vì vậy mà phải nói là vị Bồ Tát á có thể làm đủ thứ hết, nhưng mà đây là mình nói cái tinh thần tự độ mà người ta hiểu lầm ấy. Cái từ phụ, nhưng khi mình kêu từ phụ á, cái Phật A Di Đà từ phụ là bởi vì á, bởi vì Phật A Di Đà ban cho mình cái hùng lực làm cho mình không còn vô ý nữa, không còn sợ hãi, kêu là vô ý. Trong tất cả những sự sợ hãi ấy, thì Ngài Quan Thế Âm độ hết cho mình. Ngài Quan Thế Âm mới được kêu là bậc thúy vô ý. Nhưng còn một cái sợ hãi cuối cùng lớn nhất là sự chết. Không có gì đáng sợ bằng sự chết hết. Ngài Quan Thế Âm không có ban cho mình cái vô ý đó, mà chính A Di Đà Phật ban cho mình cái đó. Mà nếu mình không sợ chết rồi là không có, không còn cái sợ nào xuất hiện trong mình nữa. Cho nên mới kêu là tự phụ. Chỗ lẽ như vậy đó. Mà ai ai là người, cái người độ mình chính là những cái người cứu mình ở cái lúc nguy hiểm, cái lúc mình sợ hãi nhất, như kêu là độ. Và chính vì vậy là trong tất cả sự sợ hãi mình thường nhớ sự chết là đáng ghê. Ở đây bây giờ có ai nói là tôi sợ chết không? Ví dụ có người nói như vậy, nhưng mà luôn luôn mình bị hiểu lầm. Mình sợ chết, dễ sợ, sợ chết kinh khủng, sợ không thể nào diễn tả được, sợ bất khả thiết, bất khả tư nghị, sợ lắm vậy. Nhưng mà mình cứ nghĩ lầm, mình nhiều người nói tôi không sợ chết đâu, tôi có người chết thì có gì đâu mình sợ, chết mình chỉ sợ này sợ nọ sợ kia, tại vì mình không hiểu sự chết là gì hết. Và Đức Phật thấy rõ sự chết, Đức Phật thấy rõ cái tâm mình, tại sao mình đắc tối rồi, tại sao mình tham sân si, tại sao mình không giác ngộ, tại sao mình không xả được, bởi vì mình sợ chết. Chết có nghĩa là gì? Chết là không có gì hết. Mình sợ cái đó, mình sợ cái tính không, mình sợ cái không có gì hết. Nên tâm mình lúc nào nó phải lục lọi ra đủ thứ hết. Nó chống chọi mình, vừa lo cho mình đủ thứ rồi hết, nhưng mà mình còn bao đồng mình đi lo một cái khác. Mình sợ xung quanh mình nó chống không, mình phải tìm chuyện, mình bao đồng mình nó, mình lo đủ thứ hết. Và như vậy là chứng tỏ mình sợ, sợ chết vô cùng. Một người mà không, không có dáng là không có gì hết là cái người nó cần sự sống. Mình cần sự sống từ nào là sợ sự chết từ nó. Và chính vì vậy cho nên người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ chết đây tức là một sự đau đớn mà mất cái thân mình này, nó không phải. Mình chết đây nó nằm trong cái phần tâm lý của mình, là mình sợ cái tính không, mình sợ cái mất hết, mình sợ cái không có gì hết, mình sợ cái không có tôi, không có người, không có thế giới. Mình ra nhiều khi mình nghe diễn tả của Niết Bàn xong ai cũng đâu có muốn đi nhận Niết Bàn đâu. Mình sợ. Chứ vì vậy cho nên phải cần có nhau. Nhưng vậy cho nên, nếu mà vì vậy mà có thể nói người ta không thể ở mình được. Tuy là người ta biết là hai mình nó chán lắm. Mà chính vì vậy là cái sợ chết đây nó có nghĩa là như vậy. Mà mình biết là tất cả cái vui bây giờ mình kể đi, nó nằm ở trong sự sống hết. Bây giờ mình nghĩ là đi tất cả những cái gì mình thích thú thì nó nằm ở trong sự sống hết. Nó nằm ở nơi cái cảnh vật này, cảnh vật kia, nó, cái thế giới của mình, nó nằm ở nơi những con người khác. Chết có nghĩa là nó không có hết tất cả những cái đó. Mà một khi mà mình thích những cái mình thích thì cái mình sợ nó có nghĩa là mình mất những cái mình thích. Rồi cái điều thứ hai nữa, cái sợ mà sợ kinh khủng lắm là không biết mình sẽ làm gì, mình đi về đâu hết á. Cái mà không biết gì hết á, cái đáng sợ luôn á. Mình không biết gì hết về cái tính không, mình biết gì hết về cái chấm không, mình biết gì hết về cái không có gì hết. Thì nó chính vì vậy cho nên chết nó là cái gì mà ai cũng sợ hết. Tâm trạng của người ta thì nó chính lý lẽ như thế mà Đức Phật A Di Đà là cái người độ mình ở cái chỗ mà đáng sợ nhất. mà do cái gốc mà mình sợ cái trống không đó mà cái ngã của mình nó chắc, bởi vì mình sợ không có ở hết, thành ra mình phải bán chắc ngã là có, ngã là có, tôi là có, tôi là có. Và cái thế giới nó phải có một thế giới cho cái ngã đó, những người khác phải có đủ thứ trong đó hết. Bây giờ nếu mình nghĩ kỹ, trong khi mình đi đường á, mình thấy hai bên nhà cũng có nghèo nàn này nọ ha, có những đứa con nít đi lang thang đó, người cho mình đồ cũng đồ, mình sẽ làm cái đứa nhỏ như vậy sống ở cảnh nhà quê này nọ, sống như vậy á, mình đi toilet thì dơ thầy như vậy mình cũng đâu có thấy ở đâu như từng bơ, ở bẩn như vậy, ăn uống như bẩn, thấy đã đời cũng thường, mình chẳng biết gì hết.